cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin kính chào quý thính giả. Và thưa quý vị, trong 2 tuần trước chúng ta đã được hòa mình vào không khí của Cúp Liên Lục Địa Confederations Cup. Và rất là nhiều bất ngờ đã diễn ra. Và một trong những bất ngờ ấy, đội tuyển Chile đã lọt vào đến tận trận chung kết sau khi hạ gục Bồ Đào Nha, vô địch châu Âu, với sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo, mặc dù Bồ Đào Nha chơi rất tốt. Và trong trận chung kết, ngược lại người ta lại có một cái cảm giác đó là chiến thắng không thể nào mà lọt khỏi tay của đội tuyển Đức, và cuối cùng thực tế nó đã diễn ra như vậy, cho dù chiến thắng chỉ rất là mong manh thôi. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến đầu tiên với Cúp Liên Lục Địa Confederations Cup. Và như thường lệ, trên đường dây có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chiến thắng của thầy trò Joachim Löw không có gì bất ngờ đối với anh đúng không ạ?
Vâng, có lẽ nếu chỉ nói về danh tiếng của đội tuyển Đức thôi thì đây là đội tuyển được đánh giá cao nhất trong giải Cúp Liên Lục Địa lần này, khi mà ở giải lần này không có Tây Ban Nha. Thế nhưng nếu mà nhìn vào đội hình của Đức mà nói, khi mà họ chỉ mang đến một đội hình B thì có thể nói chiến thắng này là khá là bất ngờ. Và bản thân huấn luyện viên Joachim Löw cũng có nói rằng là đây là một đội tuyển trẻ còn nhiều việc phải làm, thế nhưng dù sao chiến thắng thì cũng thật là mỹ mãn, bởi vì đây vẫn còn là một đội tuyển trẻ mà đã đưa ra rất là nhiều hy vọng và hứa hẹn trong tương lai. Mistake though by Diaz, and Germany is certainly going to walk the ball into the net. Horrendous mistake, and the man who scored for Germany against Chile after 40 minutes in Kazan has scored earlier this time. It's taken only 20 minutes for Lars Stindl. The shot got through, still pinging around that German penalty area. Down goes a Chilean player again. It's over. Germany have won the Confederations Cup for the first time in their history.
Vâng, với một đội hình có thể gọi là đội hình B, Cộng hòa Liên bang Đức, thì rõ ràng là tương lai đang nằm trong tay của các cầu thủ Đức, bởi vì là World Cup thì sắp tới rồi và độ chín của một cái thế hệ toàn U20, U21 như thế này của họ đều là rất tốt rồi. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có vẻ như là Đức cũng vừa mới nhận được một cái tin rất là vui ở cái tuyển trẻ của họ.
Vâng, có thể nói trong hơn một tuần thì các cổ động viên của bóng đá Đức liên tục giành được những tin rất là vui khi mà ngay trước khi đội tuyển Đức giành chiến thắng ở trong Cúp Liên Lục Địa thì đội tuyển trẻ U21 của họ đã giành chức vô địch châu Âu với chiến thắng trước Tây Ban Nha. Thì đây là một đội hình cũng rất là nhiều hứa hẹn. Thêm vào đó là đội tuyển Đức trong cái trận chung kết Cúp Liên Lục Địa gặp đội tuyển Chile, có thể nói đội tuyển Chile mang hết anh tài của mình ra, trong đó có Alexis Sanchez, cầu thủ hiện giờ ngôi sao, hiện đang thi đấu tại Arsenal, rồi tiền vệ Arturo Vidal hiện giờ đang thi đấu ở Bayern Munich. Thế nhưng trái lại thì đội tuyển Đức chỉ mang đội hình B, như tôi đã nói. Họ rất là cẩn thận, họ đã cất thủ môn số 1 của họ là Manuel Neuer, rồi hàng tiền vệ thì Mesut Ozil hay là Toni Kroos đều được nghỉ, và tiền đạo của họ là Thomas Muller thì cũng được nghỉ. Thế nhưng mà cái đội hình B của họ lại thi đấu thật là tuyệt vời, và có thể nói là đội hình xuất sắc nhất trong cái giải Cúp Liên Lục Địa lần này, và họ hoàn toàn xứng đáng. Và với sự với chiến thắng của đội tuyển U21 và đội tuyển trẻ của Đức ở giải Cúp Liên Lục Địa thì có thể nói tương lai của bóng đá Đức trong một vài năm tới sẽ rất là sáng lạn.
Vâng, đội tuyển Đức đã một lần nữa bước lên ngôi vô địch ở một giải đấu khác với World Cup. Nhưng mà có lẽ là bây giờ là lúc mà chúng ta khép lại Cúp Liên Lục Địa với những điểm nhấn. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ chúng ta sẽ nhìn lại những điểm son của Cúp Liên Lục Địa, thưa anh.
Vâng, có thể nói thì đây là một cái giải đấu tiền World Cup, thế nhưng mà cũng đã cống hiến cho khán giả rất là nhiều pha bóng đẹp, đặc biệt là những cái đội tuyển như là Bồ Đào Nha hay là Chile và Mexico thì đều đem đến đội hình mạnh nhất, và quả thực là những cái trận đấu bán kết và chung kết thì đều diễn ra rất là hay. Ở hai trận đấu bán kết thì Bồ Đào Nha và Chile đã có một cái trận đấu rất là căng thẳng và quyết liệt. Còn ở trận đấu bán kết thứ hai thì Đức đã dễ dàng giành chiến thắng trước Mexico với tỷ số là 4-1. Thì có thể nói sau cái giải đấu này thì chúng ta nhận ra được rằng là Đức thì là một chiếc gương mặc rất là sáng ở trong World Cup trong năm sau. Còn Chile thì cũng sẽ là một cái đối thủ đáng gờm khi mà họ đã vượt qua hai anh tài là Brazil và Argentina ở Nam Mỹ để có mặt ở giải này. Và đây cũng là một cái dịp chuẩn bị rất là tốt cho đội hình của Chile trong World Cup năm sau. Còn ở một đối thủ khác đến từ châu Âu là Bồ Đào Nha. Mặc dù là họ giành được chức vô địch châu Âu vòng năm ngoái, thế nhưng mà để Bồ Đào Nha đăng quang được vào World Cup năm sau thì họ còn sẽ phải dựa vào rất là nhiều tài năng của Ronaldo. Và một điểm đáng nói ở trong cái CAF Confederation Cup lần này đó chính là cái hệ thống hỗ trợ trọng tài, hay chúng ta gọi là VAR, đã được FIFA áp dụng thử nghiệm. Và trong 12 trận đấu của Confederation Cup thì đã có 35 lần cái hệ thống giữa hỗ trợ trọng tài này được sử dụng, thì lợi bất cập hại. Và trong 12 trận đấu với 35 quyết định được đưa ra, 35 lần mà các ông trọng tài sử dụng cái sự hỗ trợ của cái hệ thống hỗ trợ trọng tài VAR này, thì hầu hết tất cả các quyết định đều gây tranh cãi. Tức là bản thân các ông trọng tài sau khi đã xem lại băng ghi hình và vẫn đưa ra quyết định không chính xác, như là phạt thẻ vàng sai cầu thủ, hoặc là đưa ra những cái quyết định như là thuộc quyết định thổi penalty cũng không chính xác. Thì có thể nói thì dù sao đây cũng là một cái hệ thống hỗ trợ trọng tài đang trong quá trình thử nghiệm, và sẽ còn rất là lâu nữa thì FIFA cũng như là các cái liên đoàn bóng đá trên thế giới đưa ra được một cái hệ thống hỗ trợ trọng tài một cách hợp lý. Thế nhưng dù sao thì đây cũng là một bước tiến khi mà FIFA đã quyết định sử dụng một công nghệ để hỗ trợ trong các trận đấu. Chúng ta hy vọng rằng là cái công nghệ này sẽ được tiến rất là nhanh trong khoảng 12 tháng tới, để vào World Cup năm sau chúng ta được chứng kiến một giải World Cup với một cái hệ thống hỗ trợ trọng tài tuyệt vời, để chúng ta các cái cổ động viên không phải tranh cãi, hoặc các bình luận viên không phải nói đi nói lại về những cái tình huống mà trọng tài đưa ra quyết định sai.
Cái hệ thống thì từ bây giờ đến một năm nữa thì không biết là họ sẽ hoàn thiện đến như thế nào, không biết là có đáng lo với World Cup tại Nga hay không. Tuy nhiên với FIFA thì trong thời gian vừa qua, bình luận viên Việt Hoàng chắc là theo dõi rất là sát, cũng biết rằng là đã bắt đầu lộ những cái báo cáo điều tra liên quan đến quá trình xin đăng cai World Cup của Nga và của Qatar. Một tờ báo của Đức cũng đã hé lộ rằng là có những cái hành động, có những chiêu trò của Qatar cũng như là Nga áp dụng, đặc biệt là với những cái người trong ban chấp hành của FIFA, những người mà bỏ phiếu để mà cho một quốc gia đăng cai. Và nó đã lộ ra những thông tin, ví dụ như là đài thọ những chuyến đi cho người họ hàng trong gia đình, con cái chẳng hạn. Đó, rồi là những món quà, tất cả những cái điều đó. Nói cho đến cùng thì sâu xa nó cũng chỉ là một cái biện pháp để hối lộ mà thôi. Và người ta đặt cái dấu chấm hỏi về cái chuyện, cái quyền đăng cai của Qatar 2022 và nước Nga 2018. Thì Nga thì quá gần rồi, nhưng mà Qatar thì còn tới 5 năm nữa. Và người ta đặt ra một cái vấn đề là phải chăng nếu mà đã khui ra những câu chuyện như thế thì bây giờ vẫn kịp bỏ phiếu lại để chọn một quốc gia khác cho đăng cai World Cup. Thì theo bình luận viên Việt Hoàng đó, phải chăng là cái câu chuyện bùng nhùng ở trong nội bộ FIFA đã tồn tại, đang tồn tại và khó có thể dẹp bỏ được?
Vâng, theo tôi nghĩ thì mỗi một khi mà có việc mà bỏ phiếu để lựa chọn một vấn đề gì đó thì luôn luôn có các cái nước mà muốn đăng cai thì luôn luôn có các cái chiến dịch để như chúng ta gọi là lobby để được tổ chức. Thế nhưng mà hai cái World Cup Nga và Qatar giành được thì có lẽ cũng khiến khá nhiều nước khá là bất ngờ, và đặc biệt là trong các cái bản báo cáo gần đây nhất điều tra về cái cuộc bỏ phiếu thì mặc dù chưa có chứng cụ thể nhưng mà chúng ta đã thấy rằng là nó cũng không được minh bạch cho lắm. Còn về phần việc là tổ chức World Cup tại Qatar và tại Nga thì theo tôi nghĩ Nga cũng là một nước lớn mà chưa bao giờ tổ chức World Cup, thì dù sao cũng họ cũng xứng đáng được tổ chức một World Cup. Và World Cup thì đã đến được tất cả các châu lục, đến cả châu Phi, châu Á, thế nhưng mà chưa một lần được tổ chức ở Trung Đông. Thì theo tôi nghĩ World Cup Qatar 2022 tổ chức ở Trung Đông nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ thì cũng là hợp lý. Thế nhưng mà những cái thông tin về cái quá trình bỏ phiếu cho Qatar và Nga thì sẽ hy vọng rằng FIFA lấy hai cuộc bỏ phiếu này để rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm từ hai cuộc bỏ phiếu này, và để cho các cái cuộc bỏ phiếu lần sau được minh bạch hơn, để những cái nước như là Úc khi mà chưa một lần nào được đăng cai tổ chức World Cup sẽ cảm thấy rằng là họ không như nước chúng ta sẽ không cảm thấy bất lợi khi mỗi khi mà muốn đăng cai tổ chức một cái giải bóng đá lớn đến như vậy. Và nếu như anh Xuân Ngọc và các quý vị khán thính giả còn nhớ thì tất cả cái cuộc bỏ phiếu cho Nga và Qatar thì đều diễn ra dưới thời ông chủ tịch cũ là Sepp Blatter, người mà bị vướng víu và vòng lao lý và bang buộc phải đang đứng dưới các cái cuộc điều tra về hối lộ giữa FIFA và UEFA và các cái liên đoàn bóng đá đến từ CONCACAF. Thì có thể nói là nếu như FIFA hiện giờ, cả UEFA cả và FIFA thì đang làm các cái quá trình gọi là cải tổ và thay máu, và họ càng làm được trong sạch bộ máy của họ bao nhiêu và càng làm cho các cái cuộc bỏ phiếu để đăng cai các cái giải đấu bóng đá lớn càng minh bạch được bao nhiêu thì càng lấy lại được lòng tin của các nhà tài trợ, càng lấy lại lòng tin của người hâm mộ và đặc biệt là những khán giả thực sự muốn theo dõi bóng đá và các cái nước muốn tổ chức đăng cai bóng đá. Có thể nói là sau hai lần, ví dụ như là Mỹ, Anh và Úc là những cái nước mà rất là muốn đăng cai World Cup 2018 và 2022, thì hiện giờ ba nước này đang rất là do dự là họ có muốn đăng cai World Cup 2026 hay không. Bởi vì nếu như là cái việc bỏ phiếu của FIFA mà không được làm một cách minh bạch thì có lẽ ba nước lớn này sẽ không muốn đăng cai các cái kỳ World Cup lần sau, bởi vì phải đầu tư rồi là kinh phí rồi là có sự hỗ trợ rất lớn của các chính phủ. Thế nhưng mà bao nhiêu công thì đều bỏ xuống hết biển hết khi mà những cái cuộc bỏ phiếu như là 2018 và 2022 dường như đã được định trước.
Vâng, đó là câu chuyện của World Cup. Chúng ta sẽ chờ World Cup sắp tới nó sẽ như thế nào và cái nước nào sẽ tiếp tục dành cái lòng tin với FIFA để mà đăng cai. Tuy nhiên chúng ta trở lại một chút với cúp liên lục địa. Chúng ta nói về Đức, chúng ta nói về Chile, nhưng mà có một cái điểm chung nữa là cả hai đội tuyển này gặp đội tuyển Úc đều có những cái kết quả rất là sát nút, và đội tuyển Úc có thể nói rằng là nếu với cái thực lực như vậy thì phải chăng đội tuyển Úc của chúng ta cũng không đến nỗi quá tệ thưa anh?
Vâng, thì có thể nói sau những cái trận đấu ở vòng bảng thì chúng ta thấy rồi, đội tuyển Úc thi đấu cũng không đến nỗi quá tệ vì một hàng hậu vệ không được sắc sảo, không được tốt và chắc chắn nên chúng ta đã để lỡ những cái chiến thắng. Đặc biệt là trong cái trận đấu gặp đội tuyển Chile khi mà đội tuyển Úc đã có một trận đấu khá là hay và có thể nói là ngang ngửa với Chile và để chỉ đội Chile cầm hòa với tỷ số 2-2 ở những phút cuối cùng. Còn trong trận đấu với đội tuyển Đức thì đội tuyển Úc cũng ghi được 2 bàn thắng, thế nhưng mà việc cái hàng phòng ngự và thủ môn của chúng ta không được xuất sắc đã khiến cho đội tuyển Đức ghi được 3 bàn thắng rất là dễ dàng. Dù sao đi nữa thì gặp được hai ông lớn mà đội tuyển Úc ghi được 4 bàn thắng thì chứng tỏ hàng công của chúng ta cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng mà chúng ta cần một hàng hậu vệ tốt hơn, và khi mà chúng ta chưa có được những cầu thủ tiền vệ hậu vệ xuất sắc ở đẳng cấp quốc tế thì việc thi đấu với 3 trung vệ thôi thì có lẽ là chưa đủ khi mà gặp những cái đội bóng hàng đầu như là Đức và Chile. Hy vọng rằng là trong tương lai đội tuyển Úc của chúng ta sẽ có những cái cầu thủ hậu vệ xuất sắc để chúng ta có cơ hội đi vào sâu hơn ở các giải đấu lớn.
Chúng ta đều hy vọng rằng đội tuyển Úc sẽ có một cái lớp kế cận tốt, những cái ngôi sao thực sự để mà tiếp nối những cái thành công trước đây của Socceroos. Và chúng ta trở về với đội tuyển Úc thì các cầu thủ trong đội hình này đang bước vào một cái mùa chuyển nhượng khá là sôi động. Và cái người đầu tiên nhận được cái offer rất là tốt, rất là đáng chú ý đó là Mark Milligan thưa anh.
Vâng, sau khi hai vụ chuyển nhượng của Matt Ryan sang Brighton và của Aaron Moy hiện giờ sẽ thi đấu sao cho Huddersfield Town, thì đội tuyển Úc lại có thêm một tin vui khi mà tiền vệ Mark Milligan sau khi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ của anh ở Ả Rập Xê Út thì được rất là nhiều các câu lạc bộ ở hạng nhất của anh để ý tới. Bản thân trong đó có câu lạc bộ Brighton Hoover. Thế nhưng mà một điểm vướng mắc của Mark Milligan ở đây đó chính là những cái quy định của Liên đoàn bóng đá Anh mới được đưa ra vào năm ngoái, thì cái quy định này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cái cơ hội của Mark Milligan được thi đấu ở giải Anh. Thì cách đây một năm thì Liên đoàn bóng đá Anh có quy định rằng là khi mà một câu lạc bộ của Anh muốn mua một cầu thủ đến từ nước ngoài không phải ở trong các liên hiệp các nước châu Âu thì cầu thủ đó sẽ phải thi đấu trong một cái quốc gia mà trong 2 năm trở lại đây thì xếp hạng ở thứ 50 của thế giới trở xuống, tức là từ số 1 đến số 50. Thế nhưng mà trong 2 năm trở lại đây thì thứ hạng của tuyển Úc lại hơn 50, và chính điều đó ảnh hưởng tới Mark Milligan. Mặc dù là Mark Milligan đã thi đấu đạt được một cái quy định khác, đó là anh thi đấu đủ 75% số trận trong cái đội tuyển Australia trong vòng 2 năm trở lại đây. Hiện giờ thì ở độ tuổi 31, có lẽ nếu như không được chuyển sang thi đấu cho một câu lạc bộ của anh trong mùa giải năm nay thì đây là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì là sau mỗi năm thì Mark Milligan sẽ thêm một tuổi và phong độ sẽ không còn được như trước. Nhưng chúng ta hy vọng rằng là một câu lạc bộ nào đó của anh sẽ tìm cách khắc phục để đưa Mark Regan thi đấu tại giải Anh, một nơi mà anh ước mơ được thi đấu. Và một thêm tin vui nữa cho các cái Socceroos fan, đó là tiền vệ Jackson Irvine hiện giờ đang thi đấu cho Burton Albion đã được câu lạc bộ là Brighton của Matt Ryan đề nghị chuyển nhượng với giá là 1 triệu bảng. Và nếu như mà Jackson Irvine được gia nhập Brighton cùng với Matt Ryan thì đội tuyển Úc sẽ có 3 cầu thủ thi đấu ở giải ngoại hạng Anh trong mùa giải năm sau, thì đây sẽ là một điều rất là tốt cho đội tuyển Úc nói riêng.
Và với các cổ động viên hâm mộ các cầu thủ của Úc cũng như là hâm mộ giải bóng đá Anh thì cũng rất là tốt khi mà chúng ta được chứng kiến tận mắt thêm những cầu thủ xuất hiện tại Premier League để mà hấp dẫn hơn khi mà xem các giải đấu này. Thưa quý vị, quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tâm điểm của thể thao Úc trong ngày hôm nay, từ lúc sáng sớm cho đến giờ phút này, các bản tin thể thao cũng như các bản tin thời sự liên tục đưa tin về chiến thắng đáng tự hào của một thầy giáo dạy thể dục của Úc tại Brisbane, Jeff Horn. Anh đã chiến thắng vô địch thế giới Manny Pacquiao. Cái chiến thắng này người ta đặt cho một cái từ, đó là một chiến thắng gây nhiều tranh cãi bởi tính điểm. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về cái sự bất ngờ của chiến thắng này cũng như về cái sự tranh cãi của nó?
Tôi cũng đã theo dõi những cái bước chân của Jeff Horn khi mà anh đang trong cái quá trình chuẩn bị để thi đấu với Manny Pacquiao. Manny Pacquiao có thể nói là một trong những tay vợt xuất sắc nhất ở cái hạng cân nhẹ của quyền Anh thế giới. Và Jeff Horn thì là một tay đấm ít tên tuổi đến từ Úc, và như anh Ngọc đã nói thì anh chỉ là một giáo viên thể chất và mới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Thế nhưng mà chiến thắng bằng tính điểm do ba ông trọng tài quyết định là 117, 111, 115, 113, 115, 113 đều nghiêng về phía Jeff Horn thì có lẽ ít người gây tranh cãi. Về đặc biệt thì chiến thắng của Jeff Horn có thể nói được gọi là một cú sốc ở làng quyền Anh thế giới, khi mà tay đấm ít tiến tuổi, võ sĩ ít tiến tuổi từ Úc đã khiến cho Manny Pacquiao đã phải ra về tay trắng. Và đối với các cổ động viên của Australia thì đây là một cái chiến thắng rất là tuyệt vời, và có thể nói cái sân vận động ở Brisbane thì luôn luôn xôn xao và hô vang tên của Jeff Horn. Còn ở quê nhà của Manny Pacquiao thì đây là một ngày buồn, khi mà các cái cổ động viên của Manny Pacquiao và rất nhiều người hâm mộ ở Philippines thì đều cho rằng là câu trọng tài đã thiên vị võ sĩ Jeff Horn của Úc. Nhưng theo tôi nghĩ thì chiến thắng của Jeff Horn hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt là cho những cái nỗ lực luyện tập của anh để thi đấu với một cái tay đấm, một võ sĩ huyền thoại hàng đầu thế giới.
Vâng, dù sao đi nữa thì đến bây giờ người ta vẫn chờ mong là sẽ có một trận tái đấu, bởi vì Manny Pacquiao có vẻ như là anh chưa tâm phục khẩu phục sau cái thất bại này. Và thưa quý vị, chúng ta chuyển sang sân banh nỉ khi mà giải Wimbledon đã chính thức khai cuộc vào ngày hôm nay. Có một câu hỏi đặt ra là liệu đương kim vô địch Andy Murray có bảo vệ được chức vô địch trên quê hương mình hay không? Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, Andy Murray trên giấy tờ mà nói thì anh vẫn là tay vợt hàng đầu thế giới và anh là hạt giống số 1 của giải. Thế nhưng có lẽ với phong độ của Andy Murray và Djokovic, thật khó mà có thể nghĩ rằng là Andy Murray và Djokovic sẽ là một trong hai tay vợt sẽ nâng chiếc cúp Wimbledon trong mùa giải năm nay. Điều đáng nói là hai tay vợt đang ở vị trí số 3 là Federer và số 4 là Nadal đều đang có phong độ rất là tốt, khi mà hai tay vợt, hai lão tướng này để giành được hai cái giải Grand Slam đầu tiên trong năm nay, đó là giải Úc mở rộng và giải Pháp mở rộng. Thêm vào đó, bản thân các cái tay vợt trẻ đang lên như là Djokovic, như là Dominic Thiem, rồi Gorenka, thì những cái tay vợt đang có phong độ rất là tốt này thì theo tôi nghĩ thật là khó lòng để cho Andy Murray có thể bảo vệ được thành công cái chức vô địch Wimbledon của mình trong mùa giải năm nay.
Và trong khi đó thì ở hạng mục nữ thì theo anh tay vợt nào có nhiều khả năng lên ngôi vô địch?
Vâng, với sự thiếu vắng của Serena Williams khi mà tay vợt hàng đầu này đang phải nghỉ thi đấu vì đang mang bầu, thì có lẽ tay vợt hạt giống số 1 là Andrew Kerber vẫn có cơ hội nhiều nhất. Thế nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi thì cái tay vợt mà đáng được chú ý nhất đó chính là sự trở lại của Petra Kvitova, tay vợt đến từ Tiệp Khắc. Hiện giờ cô chỉ đang đứng là hạt giống số 10, thế nhưng mà phải trở lại sân banh nỉ sau 6 tháng phải nghỉ chấn thương sau khi mà cuối năm 2016 cô đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà rồi tấn công, cắt gân tay và khiến cô đã phải phẫu thuật phải nghỉ 6 tháng và cô mới chỉ trở lại ở giải pháp mở rộng. Thế nhưng mà với kinh nghiệm đã từng hai lần ở giải vô địch Wimbledon thì có thể kinh nghiệm và đặc biệt là cái quyết tâm trở lại thi đấu sẽ khiến cho Petra Kvitova có nhiều động lực để thi đấu, và tôi hy vọng rằng Kvitova sẽ một lần nữa lên ngôi vô địch, thì đây sẽ là một cái sự trở lại ngọt ngào đối với tay vợt tuyệt vời này.
Vâng, và chúng ta sẽ dành thời gian để xem giải đấu Wimbledon diễn ra rất là hấp dẫn tại Anh Quốc. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.